Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả gặp may mắn. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý thính giả cần thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Kim Phượng và chúc luật sư sang một ngày mới và tuần mới bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. 15 tháng 6, 2012 là một ngày mà có lẽ rất là nhiều người thanh thiếu niên sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ này đã có một cái cơ hội để nhìn về tương lai của họ ở Hoa Kỳ, vì người Secretary của An ninh Quốc gia đã ra thông báo rằng là những người tới Hoa Kỳ này là những người thanh thiếu niên có thể có xin được một cái tờ giấy, và cái tờ giấy đó cho phép họ được ở đây hợp pháp, không có một cái dạng gì cả, nhưng mà cùng một lúc cũng cho phép họ được giấy đi làm. Và những người này đã vào lúc đó dưới 31 tuổi, tức là 15 tháng 6 2012 họ dưới 31 tuổi, họ đã tới Hoa Kỳ này trước khi họ được 16 tuổi và tiếp tục sống ở Hoa Kỳ này từ 15 tháng 6 2007 cho đến cái ngày hiện tại, tức là cái ngày 15 tháng 6 2012. Và trong khi sống ở đây thì lúc nào họ cũng có cái sự hiện diện ở trong Hoa Kỳ này. Tại sao cái việc này nó quan trọng là vì có những người họ đi ra để họ đi trở lại. Những người này không có một cái dạng hợp pháp gì hết, nhưng mà những người này họ đã không có một cái dạng hợp pháp nào trước ngày 15 tháng 6 2012 rồi nhá. Và đến cái lúc này thì họ đã học xong trung học hoặc là họ đang học trung học, và họ cũng có thể đã có được một cái bằng tương đương về trung học, hoặc là họ đã đi vào những quân ngũ của Hoa Kỳ và đã được bãi giải ngũ với cái sự honor, tức là họ không có đào ngũ, họ không có bị kết tội bởi những tội đại hình hoặc là những tội tiểu hình có trọng lượng, hay là có ba hay là nhiều hơn cái tội tiểu hình, và không là một cái sự đe dọa cho nền an ninh quốc gia hoặc là an toàn cộng đồng. Đây là những cái điều khoản mà 15 tháng 6 2012 tổng thống đã đưa ra một cái sắc lệnh, không phải là quốc hội chấp thuận mà là tổng thống đưa ra một cái sắc lệnh. Vậy thì tại sao cái điều này lại được đưa ra vào cuối tuần qua một lần nữa? Là vì lưỡng đảng quốc hội họ lại giới thiệu vào trong quốc hội dự luật giấc mơ 2017. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thượng nghị sĩ Richard Durbin của Illinois và của South Carolina đã một lần nữa đưa cái dự luật này vào trong quốc hội, vì cái dự luật này nó sẽ đưa những người thanh thiếu niên này tới một cái bước hợp pháp sống ở Hoa Kỳ này và đi đến con đường trở thành công dân Hoa Kỳ. Đây là một giấc mơ, một giấc mơ cho rất là nhiều người đã chọn nơi đây là quê hương của họ. Bây giờ họ đã sống suốt cuộc đời của họ, hầu như suốt cuộc đời của họ ở Hoa Kỳ này rồi. Họ không biết gì về nơi quốc gia mà họ đã tới, họ cũng chưa bao giờ sống ở nơi đó, hoặc là họ đã sống ở nơi đó một thời gian rất là ít. Và ngày hôm nay họ đang sống ở Hoa Kỳ này, trở thành một người có công ăn việc làm, có thể là những người đã có thân phận và đã thành công trên bước đường học vấn, trên bước đường công ăn việc làm ở Hoa Kỳ này. Vậy thì, và vì lý do đó, hai người thượng nghị sĩ này đã một lần nữa giới thiệu vào trong Quốc hội cái dự luật này. Và họ nói rằng là những người thanh thiếu niên này, nếu họ đã tới Hoa Kỳ này trước khi họ 18 tuổi, dự luật DACA là dự luật Deferred Childhood Action đã được một lần nữa làm lại vào, tôi nhớ vào năm 2000 mấy đó. Và lần này, tại vì lúc đó là Tổng thống Obama muốn đưa ra cái dự luật về DAPA, tức là cho những người cha, người mẹ cũng có được một cái dạng, không phải một cái dạng, là một cái cuộc sống hợp pháp ở Hoa Kỳ này, không phải đứng dưới cái dạng, không phải đứng dưới cái sự lo sợ nào hết. Và từ đó thì cái dự luật DACA đã được thay đổi, điều luật DACA thay đổi là nói như là những người sinh ra sau ngày 7 tháng 6 1981 cũng có đủ điều kiện để mà nộp đơn. Những người này vẫn là những người tới Mỹ trước khi họ 16 tuổi và tiếp tục sống ở Hoa Kỳ này từ 15 tháng 6 2007 cho tới thời gian hiện tại, và họ đang có mặt ở Hoa Kỳ này 15 tháng 6 2012, không có một cái dạng hợp pháp nào vào ngày 15 tháng 6 2012, đã ra trường trung học hoặc là đang học trung học hoặc là có một cái bằng tương đương về trung học, hay là đã bước ra khỏi những quân ngũ của Hoa Kỳ này trong dạng danh dự, và ít nhất là họ ở cái tuổi 15 vào cái thời gian họ nộp đơn, nếu họ chưa bao giờ bị trục xuất hoặc đang trong cái quá trình bị trục xuất. Xin lỗi, nếu họ không có đang trong quá trình trục xuất, hoặc là cái hồ sơ của họ đã được bãi trục xuất và họ nộp đơn xin được ở lại Hoa Kỳ này dưới cái dạng DACA mới. Và DACA cũ thì là 2 năm, họ cho 2 năm, nhưng DACA cũ họ cho 3 năm. Tại sao cái việc này nó quan trọng đến vậy? Là vì cái dự luật giấc mơ này, nếu trở thành luật, sẽ cho phép những thanh thiếu niên này được gọi Hoa Kỳ là quê hương. Và họ có thể bắt đầu sống một cuộc sống và đưa ra tất cả mọi tiềm năng của họ đang có và đã có, đang sống ở Hoa Kỳ này. Và thêm vào đó, họ biết được cái cảm giác an toàn đi kèm với những giấy tờ hợp pháp mà họ có. Vì vậy, cái điều luật, cái dự luật giấc mơ này đã được giới thiệu vào trong Quốc hội từ năm 2001. Họ được cái sự ủng hộ của lưỡng đảng Quốc hội, nhưng mà cũng vẫn chưa trở thành luật. Để quý vị thấy, một cái dự luật được đưa ra cho đến khi trở thành luật, nó không phải là một cái việc gọi là chúng ta yêu cầu hay là chúng ta đòi hỏi hay chúng ta làm gì đó nó có thể trở thành luật, mà nó đòi hỏi rất là nhiều những cái sự cố gắng. Mà tại sao những cái việc này nó cấp bách đến như vậy? Là vì hiện giờ có khoảng chừng 800.000 những người thanh thiếu niên đang được cái sự bảo vệ bởi cái điều luật DACA mà không bị trục xuất. Nhưng cái việc này nó sắp sửa đi đến kết thúc. Và vì cái việc này nó đi đến kết thúc và cái sự đe dọa này, nó làm cho rất là nhiều người cần phải để ý đến nó, để mà giữ lại những người thanh thiếu niên có đủ khả năng, đủ kinh nghiệm, đủ nghề chuyên môn để sống ở Hoa Kỳ này. Và dự luật 2017 họ đưa ra 3 bước đường để trở thành công dân Hoa Kỳ. Xin lỗi quý vị. Trước hết là dự luật này sẽ cung cấp cho những người thanh thiếu niên này một cái thẻ thường trú dân có điều kiện. Những người này vào Mỹ dưới tuổi 18, những người này đã ở Mỹ 4 năm trước khi dự luật này trở thành điều luật và tiếp tục sống ở Hoa Kỳ này. Và những người này không có hình sự, không có một cái kết tội đi tù hơn một năm, hay là không có bị kết tội với ba cái hình sự, và tổng cộng ba cái hình sự đó thời gian đi tù không có quá 90 ngày. Và họ đã được vào những trường học trung học, hoặc là đã ra trường trung học, hoặc đã được cái bằng tương đương trung học, và hiện giờ đang đi học ở trường đại học hoặc là trường college, hay là một cái chương trình nào giúp cho cái người học sinh này có được một cái bằng trung học tương đương. Đây chỉ là những cái dự luật thôi thưa quý vị, chứ không phải là điều luật. Xin lỗi quý vị. Những người đang theo dõi chương trình, xin quý vị để ý tôi nói cái dự luật này ra để cho quý vị thấy rằng là những người đã làm DACA trong những năm trước đó, bây giờ họ có được cái phúc lợi vì cái chương trình này, vì cái dự luật này một khi nó trở thành luật thì họ sẽ là cái người đầu tiên sẽ được cái thẻ xanh có điều kiện cho tới 8 năm. Một khi họ có cái thẻ xanh có điều kiện thì họ có cái thẻ đi làm. Đây là lý do tại sao khi những cái chương trình này nó đưa ra, mình cần phải take advantage, mình cần phải làm giấy tờ, nhưng không phải là mình làm trước. Tôi trong những cái trường hợp này tôi đã thấy có những người rất là nhẹ dạ, tôi phải nói chữ đó rồi, nhưng có những người lợi dụng những cái sự lo lắng nhẹ dạ đó mà làm tiền cho những người này. Chờ đến khi nào cái dự luật nó trở thành điều luật, lúc đó chúng ta làm trước để làm gì, đâu có được cái lợi gì, không được cái gì cả, tại vì nó chưa trở thành luật thì làm trước để làm gì. Và những người này một khi họ có cái dạng thường trú dân có điều kiện và họ ở cái trạng thái rất là tốt thì họ sẽ trở thành người thường trú dân, tức là lawful permanent resident, là một người có thẻ xanh. Để mà họ trở thành một người thường trú dân thì họ phải một là có ít nhất 2 năm ở trong trường đại học, hay là 2 năm ở trong quân ngũ với cái sự bước ra khỏi quân ngũ honor, tức là được, không phải là đào ngũ. Và hay là họ chứng minh là họ có một cái công việc nào đó trong 3 năm. Và thêm vào đó, những người có những cái khả năng disabled, tức là không có đi làm được hay là vì lý do gì đó, họ là một cái người chăm sóc những người con toàn thời gian. Những người mà có cái lệnh trục xuất, nếu họ chứng minh được là cái việc họ ra đi sẽ là một vấn đề rất là khó khăn cho người phối ngẫu của họ, cho cha mẹ của họ, cho con của họ, thì có thể sẽ được bãi những cái việc đó để mà ở lại Hoa Kỳ này. Họ làm những cái việc này để mà giữ lại những người đã sống ở Hoa Kỳ này, đã cố gắng trở thành một người công dân hữu dụng, đã cố gắng trở thành một người chuyên môn để giúp cho quốc gia này có được những tài năng. Và biết bao nhiêu người đang cố gắng làm những cái việc này. Việc này nó sẽ giúp cho rất là nhiều thanh thiếu niên đạt được cái giấc mơ của họ. Đây chỉ là dự luật, chỉ là dự luật. Nhưng cái dự luật này nó cho chúng ta biết là những người nào đang đứng ở cái vị trí này có thể được một cái dạng hợp pháp ở Hoa Kỳ này với cái thẻ xanh. Để được cái việc đó, chúng ta phải biết họ đòi hỏi cái gì, rồi chúng ta bắt đầu làm những cái việc này. Đã chưa làm thì bắt đầu làm, và nếu làm, nếu còn có thời gian để làm được những cái việc này. Ngày hôm nay cũng vẫn còn nhiều người muốn trở thành DACA, tức là trở thành một người tham dự cái chương trình Deferred Childhood Action, vẫn còn có đủ điều kiện. Có nhiều người vẫn còn chưa biết đến cái chương trình này, còn hiện hữu. Với biết bao nhiêu sự nghe là quảng bá như vậy, vẫn mà có người không biết. Cho nên nếu những người nào mà quý vị biết qua Hoa Kỳ này trước khi 16 tuổi, qua Hoa Kỳ này trong cái tình trạng thanh thiếu niên, các em đi theo bố mẹ, ngày hôm nay bố mẹ không có trở thành công dân Hoa Kỳ được, hay là xin lỗi, không có trở thành thường trú dân được, các em vẫn có thể xin được DACA để ở đây hợp pháp, nhưng đừng đi ra khỏi nước Mỹ cho đến ngày nào mình có cái thẻ xanh. Và mỗi một cái hồ sơ nó có một cái chi tiết, nó rất là hay cái chỗ đó. Mỗi một cái hồ sơ nó có một cái chi tiết khác lạ, một cái chi tiết khó khăn, một cái chi tiết có thể giải quyết được dễ dàng tùy theo từng hồ sơ một. Nhưng mà không có một cái hồ sơ nào giống như một cái hồ sơ nào cả. Vì vậy cái luật giấc mơ 2017 này tôi mong rằng là nó sẽ vượt qua cái sự chấp thuận của lãnh đạo Quốc hội và cả Tổng thống của Hoa Kỳ, để giúp cho những người thanh thiếu niên này có thể ở đây được. Họ sẽ là cái bước cầu nối giữa những việc mà hiện giờ đang xảy ra ở trên quốc gia Hoa Kỳ này, đã làm cho chúng ta rất là đứng trong một cái tình trạng khó khăn, nhiều suy nghĩ. Cho nên những người thượng nghị sĩ này họ đã cố gắng để mà đưa tất cả những cái gì họ có thể làm được để giúp cho dự luật giấc mơ này trở thành một dự luật thực sự, một điều luật thực sự cho các người có giấc mơ sống ở Hoa Kỳ này. Chúng ta, những người đang có rất là nhiều phúc lợi, là chúng ta được tới Hoa Kỳ này, mặc dầu rằng là cái đường đi của chúng ta đến đây có những người đi qua những con đường rất là khó khăn, rất là đau buồn, nhưng mà chúng ta cũng đã vượt qua mọi khó khăn và đã tới đây. Vậy thì nếu chúng ta là những người chưa trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta nên trở thành công dân Hoa Kỳ, vì cái bước đường chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ đó, nó sẽ đưa rất là nhiều người ở quê hương chúng ta qua đây để mà có được cái cơ hội, có được những chương trình học vấn tốt đẹp, có được những cái cơ hội để tạo nên sự nghiệp, có được cái cơ hội để mà giúp đỡ cho gia đình ở bên Việt Nam trở lại. Những người đang đứng chờ đợi để mà xem hồ sơ được thu xếp cho đến đâu, những người bảo lãnh gia đình và người thân, gia đình đây là chúng ta nói đến gia đình trực thuộc, thì không có phải lo lắng về con số visa. Nhưng mà những người như là cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con không có gia đình, cha mẹ là thường trú dân bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi, cha mẹ là thường trú dân bảo lãnh cho con trên 21 tuổi không có gia đình, cha mẹ bảo lãnh cho con có gia đình, anh chị em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau có gia đình, thì quý vị sẽ có những cái ngày cứu xét hồ sơ sắp sửa đến để mà có con số visa như vậy. Những người là F1, tức là cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con không có gia đình, họ cứu xét cái hồ sơ ngày 22 tây tháng 12 2010, tức là đến ngày 22 tây tháng 12 2010. Nếu quý vị có cái tờ giấy chấp thuận của di trú, và trong tờ giấy đó họ đề cái ngày priority date, priority date tức là cái ngày mà chúng ta có được cái số visa, thì cái ngày đó phải là ngày 22 tây tháng 12 2010. Những người là thường trú dân bảo lãnh cho người phôi ngẫu hoặc là con dưới 21 tuổi là 22 tây tháng 9 2015. Con dưới 21 tuổi là con không có gia đình nhé. 22 tây tháng 9 2015. Những người là thường trú dân bảo lãnh cho con có gia đình, xin lỗi, con không có gia đình trên 21 tuổi là 1 tây tháng 11 2010. 1 tây tháng 11 2010. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình là 8 tây tháng 7. 8 tây tháng 7 2005. 8 tây tháng 7 2005. Những người là anh em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau là ngày 8 tháng 5 2004, ngày 8 tháng 5 2004. Đây là những ngày mà chúng ta chờ đợi rất là lâu mới có được. Vậy thì chúng ta nên bắt đầu làm giấy tờ bảo lãnh cho gia đình. Đừng chờ đợi quá lâu, đừng chờ đợi nghĩ rằng là cái bảng visa bulletin này nó sẽ bớt đi, nó sẽ hạ xuống, rồi chúng ta sẽ bảo lãnh cho gia đình và người thân. Không bao giờ như vậy được. Chúng ta phải làm giấy tờ, rồi chúng ta phải cố gắng ngồi chờ. Biết đâu rằng những cái ngày này nó sẽ rút ngắn lại. Nó rút ngắn lại chứ, tại vì trong quá khứ đã xảy ra, thì trong tương lai nó cũng sẽ xảy ra. Ok. Những người mà nếu ngày hôm nay biết rằng là những người thanh thiếu niên này đang ở trong tình trạng bị trục xuất, hay là đã có cái lệnh bị trục xuất, hay là đã tình nguyện trục xuất, có thể nộp đơn để xin ở lại Hoa Kỳ này dưới cái dạng DACA hay không, thì câu trả lời là được. Mỗi một cái hồ sơ là nó một cái bức hình, cho nên nếu chúng ta muốn biết là chúng ta có đủ khả năng, đủ điều kiện hay không, thì cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải biết là chúng ta đã vượt qua một vài cái điểm mà họ đã yêu cầu, như là mình tới Mỹ trước 16 tuổi, như là mình đang ở Mỹ tiếp tục từ năm 2007, 15 tháng 6, và như là mình tiếp tục ở Mỹ trong cái ngày mà điều luật đã đưa ra là 15 tháng 6, 2012. Tất cả những cái đó chúng ta thấy như vậy là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta được, ok, thì chúng ta nên gặp luật sư. Gặp luật sư để luật sư hỏi mình những cái câu hỏi cần thiết như thế nào để có thể, luật sư có thể giải thích cho Bộ An ninh Quốc gia, Văn phòng Di trú biết rằng là mình có đủ điều kiện để xin được cái DACA. Những người mà ra khỏi nước Mỹ rồi trở lại trong một thời gian rất ngắn cũng có thể được. Mình phải xem rằng là cái việc đó mình đi như thế nào, mình đi bao lâu, tại sao mình đi. Ok, tất cả những cái đó mình có thể tham khảo với luật sư. Đừng nghĩ rằng là mình không tham khảo hay là mình nghĩ rằng là mình không đạt được cái kết quả vì như vậy thì thôi không ấy. Mình chưa thử thì mình chưa biết được. Những vấn đề này mình nên tham khảo luật sư. Nếu mà cái việc mà mình đã không thể nào làm được mà tham khảo luật sư mà không tốn thời tiền gì cả mà biết rằng là mình làm được cái gì, thì có phải tốt hơn là nếu mà mình không làm được thì mình cũng chưa có đứng ở tình trạng gì xấu hơn là cái tình trạng mình đã đứng. Vì vậy mình nên tham khảo luật sư để luật sư có thể giúp cho mình hiểu rằng là cái hồ sơ của mình đó mình sẽ phải làm như thế nào. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi nghĩ đến nhiều đến cái dự luật giấc mơ này của 2017, và tôi rất mong mỏi rằng là cái dự luật giấc mơ này nó sẽ trở thành sự thật để cho những người đang và đã đứng cái vị trí DACA này có thể sẽ nộp đơn và có thể sẽ được trở thành thường trú dân của Hoa Kỳ này. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề liên quan đến di trú, trở thành công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh gia đình và người thân, những vấn đề về trục xuất, quý vị có thể tham khảo với số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình, đến vấn đề cấp dưỡng, đến vấn đề ly dị, ly thân, những vấn đề về tranh chấp custody, những vấn đề về move away, tức là di chuyển qua một tiểu khu khác. Văn phòng của chúng tôi là số điện thoại 408-947-7717. Những vấn đề về luật tài sản, về probate, về living trust, về di chúc, những việc này quý vị cần phải tham khảo. Cần phải tham khảo, nếu là vợ chồng cần phải tham khảo với cả hai người để hai người đều biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Quý vị không thể nào làm ngơ cái việc này đang sống ở Hoa Kỳ này, nhất là đang ở California này, và những cái điều khoản luật đã được đưa ra mới xảy ra trong năm nay. Quý vị cần phải tham khảo để bảo vệ cái tài sản của mình. Quý vị không thể nào làm ngơ cái việc mà tài sản của mình đã làm bao nhiêu năm trời mới có được, để cho chính phủ, nếu chúng ta rơi vào cái tình trạng cần đến cái y tế, cần đến y tế của chính phủ, và chúng ta sẽ bị mất đi những cái tài sản này. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Cái di chúc và cái trust, hai cái nó là hai cái văn bản khác nhau, cho nên mình không thể nào gọi là làm cái di chúc mà đủ được. Nếu mà chúng ta làm trust thì cũng phải làm cái di chúc, cho nên làm nguyên một cái bộ giấy tờ thì nó sẽ tốt hơn và bảo vệ những quyền lợi mình có dưới luật. Mỗi một ngày tôi lên chương trình từ 8 rưỡi sáng đến 9 giờ sáng. Đây là cái giấc mơ tôi có được mỗi một ngày, vì tôi rất là muốn có được cái thời gian với tất cả quý vị. Cái sự cố gắng của chúng tôi trên chương trình mỗi ngày để cho quý vị biết là những cái việc gì nó đang xảy ra ở ngoài xã hội, với những cái điều luật đã được đưa ra, với những cái vấn đề đã xảy ra, để cho quý vị biết thêm về những vấn đề liên quan đến pháp luật, nhất là những vấn đề nó liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Và những điều luật này nó đều liên quan đến cuộc sống của chúng ta, không phải là điều luật nào nó cũng liên quan cả. Nhưng mà như quý vị thấy, đây là một cái dự luật mà nó nhất định nó sẽ liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Tại vì tôi biết có nhiều em tới Hoa Kỳ này đi theo bố mẹ, rồi bố hoặc mẹ không có giải quyết được cái vấn đề di trú của họ, thế là các em đứng ở ngay giữa đường. Các em là một những thanh thiếu niên vô tội, không làm gì sai cả, nhưng mà tự nhiên bây giờ kẹt ở giữa, không đi học được, không đi làm được, không gì hết. Thì đây là một cái lối thoát. Và nếu cái lối thoát này nó đưa các em tới một cái tương lai sáng lạng, thì đây là một cái việc làm mà tất cả những người đứng cái vị trí mà có thẩm quyền, có khả năng nên làm việc này cho các em, để các em trở thành một người thanh thiếu niên sống ở Hoa Kỳ này hợp pháp. Và khi chúng ta nói đến cái vấn đề này thì chúng ta cần phải xem rằng là làm cách nào để mà các em có thể trở thành một người hợp pháp sống ở Hoa Kỳ này. Vì nếu các em trở thành một người hợp pháp sống ở Hoa Kỳ này, thì quý vị biết rằng là một khi các em trở thành một người công dân Hoa Kỳ, thì ngay tức khắc các em có thể quay trở lại để bảo lãnh cho mình là cha là mẹ đang sống ở Hoa Kỳ này không có cái dạng hợp pháp. Những các em trên 21 tuổi có quyền bảo lãnh cho bố mẹ, ok? Bảo lãnh cho bố mẹ là những người sống ở Hoa Kỳ này đang không có dạng hợp pháp. Rồi có những cái thắc mắc khác nữa cơ, tại vì không, như tôi đã nói, không có một cái hồ sơ nào giống hồ sơ nào hết. Cho nên những cái khúc mắc, những cái phức tạp đó chúng ta có thể tham khảo với luật sư, rồi chúng ta sẽ biết là chúng ta có thể làm được gì hay không làm được gì. Chúng ta đã không còn có một cái gì thêm nữa, không còn gì mất mát nữa. Nếu mà chúng ta có được cái thẻ xanh thì có phải là tốt đẹp hơn không? Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi số 408-947-7717. 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón nghe ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Xin trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ, hợp đồng mua bán mướn, cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bảo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả gặp may mắn.